Cố hương. Ghi chú: truyện Cố hương đăng lần đầu tiên trên tạp chí Tân Thanh Niên tháng 5 năm 1921. Hết ghi chú. Tôi không quản trời lạnh giá về thăm làng cũ xa những 2000 dặm mà tôi đã từ biệt hơn 20 năm nay. Đang độ giữa đông, gần về đến làng, trời lại càng u ám, gió lạnh lùa vào khoang thuyền vi vu. Nhìn qua các khe hở mui thuyền, thấy xa gần thấp thoáng mấy thôn xóm tiêu điều, hoang vắng, nằm im lìm dưới vòng trời màu vàng úa, không nén được, lòng tôi se lại. À, đây thật có phải là làng cũ mà 20 năm trời nay tôi hằng ghi lấy hình ảnh trong ký ức không? Hình ảnh làng cũ trong ký ức tôi không giống hẳn như thế này. Làng cũ tôi đẹp hơn kia, nhưng nếu phải nhớ rõ đẹp như thế nào, nói rõ đẹp ở chỗ nào thì thật không có hình ảnh, ngôn ngữ nào diễn tả ra cho được. Phảng phất thì cũng có hơi giống đấy. Tôi nghĩ bụng, hẳn làng cũ mình vốn chỉ như thế kia thôi, tuy chưa tiến bộ hơn xưa, nhưng cũng vị tất đến nỗi thê lương như mình tưởng. Chẳng qua là tâm hồn mình đã đổi khác, bởi vì về thăm chuyến này, lòng mình vốn đã không vui. Về thăm chuyến này, ý định là để từ giã lần cuối cùng ngôi nhà cũ, nơi cả đại gia đình chúng tôi đời đời ở chung với nhau, mà chúng tôi đã phải đồng tình bán cho người ta rồi, nội năm nay phải giao cho họ. Vì thế, tôi cần phải về trước Tết vĩnh biệt ngôi nhà yêu dấu và từ giã làng cũ thân mến, đem gia đình đến nơi đất khách quê tôi đang làm ăn, sinh sống. Tinh mơ sáng hôm sau, tôi về tới cổng nhà. Trên mái ngói, mấy cọng tranh khô phất phơ trước gió, đủ rõ nhà không đổi chủ không được. Những gia đình khác có lẽ đã dọn đi rồi, cho nên cảnh tượng càng hiu quạnh. Tôi vừa bước vào gian nhà chúng tôi ở, thì mẹ tôi đã chạy ra đón. Hoàng, đứa cháu vừa mới lên 8 tuổi, cũng chạy theo sau. Mẹ tôi rất mừng rỡ, nhưng nét mặt vẫn ẩn một nỗi buồn thầm kín. Mẹ tôi bảo tôi ngồi xuống, nghỉ ngơi, uống trà, không đả động gì đến chuyện dọn nhà cả. Cháu Hoàng chưa gặp tôi bao giờ, chỉ dám đứng đằng xa nhìn tôi chòng chọc. Nhưng rồi chúng tôi cũng bàn đến chuyện dọn nhà. Tôi nói nhà trên kia đã thuê xong, cũng đã sắm được ít đồ đạc, giờ hãy đem các thứ đồ gỗ ở nhà này bán đi hết, lấy tiền mua thêm sau. Mẹ tôi cho cũng phải, và bảo hành lý đã thu xếp gọn gàng đâu vào đấy cả rồi, đồ gỗ không tiện chuyên chở, nhưng tiền chưa thu vén được đủ. Mẹ tôi nói, con hãy nghỉ ngơi vài hôm, đi thăm các nhà bà con một chút, rồi mẹ con mình lên đường. Vâng. Có anh Nhuận Thổ lần nào đến chơi cũng nhắc nhở đến con và rất mong có ngày được gặp con. Mẹ đã nhắn tin cho anh ấy biết chừng ngày nào con về. Có lẽ anh ấy cũng sắp đến thôi. Lúc bấy giờ trong ký ức tôi bỗng hiện ra một cảnh tượng thần tiên kỳ dị. Một vừng trăng tròn vàng thắm bờ treo lơ lửng trên nền trời xanh đậm. Dưới là một bãi cát bên bờ biển, trồng toàn dưa hấu, bát ngát một màu xanh rờn. Giữa ruộng dưa, một đứa bé chạc 11-12 tuổi, cổ đeo vòng bạc, tay lăm lăm cầm chiếc đinh ba, đang cố sức đâm theo một con tra. Ghi chú: theo bức thư của Trương Y Bình gửi cho người dịch tiểu thuyết của Lỗ Tấn ra tiếng Nga, thì ông ta đã có hỏi Lỗ Tấn. Lỗ Tấn trả lời, đó là một tên thú ông tùy tiện đặt ra, cũng là một loại lợn rừng. Hết ghi chú. Con vật bỗng quay lại, luồn qua háng đứa bé, chạy mất. Đứa bé ấy chính là Nhuận Thổ. Khi tôi quen Nhuận Thổ, cách đây khoảng chừng 30 năm, Nhuận Thổ chỉ độ lên 10. Lúc đó thầy tôi hãy còn, cảnh nhà sung túc, tôi đàng hoàng là một cậu ấm. Năm ấy là năm đến lượt nhà tôi lo dỗ tổ. Nghe nói thì cứ hơn 30 năm mới đến lượt lo dỗ này một lần, cho nên rất linh đình. Dỗ vào tháng giêng, lễ vật rất nhiều, các đồ tế rất sang, người đến tế cũng rất đông, vì thế phải đề phòng mất cắp. Nhà tôi chỉ nuôi một người ở tháng, địa phương tôi, người đi làm thuê chia làm ba hạng, ở năm gọi là trường niên, làm thuê từng ngày gọi là đoàn công. Nhà mình cũng có cày, chỉ dỗ Tết hay vụ thu tô, đến làm mướn cho người ta thì gọi là ở tháng. Người ở bận quá, làm không hết việc, liền xin thầy tôi cho gọi thằng con là Nhuận Thổ đến để nó trông coi các thứ đồ tế cho. Thầy tôi bằng lòng, tôi cũng rất thích vì đã có nghe nói đến Nhuận Thổ, lại biết Nhuận Thổ với tôi tuổi cũng suýt soát bằng nhau. Hắn sinh tháng Nhuận, ngũ hành khuyết thổ, nên bố hắn đặt tên là Nhuận Thổ. Ghi chú: theo lời mê tín về tướng số thì mệnh người có ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Có đủ ngũ hành là số tốt, khuyết một hành là số xấu. Khuyết hành nào thì lấy tên hành ấy mà đặt tên, có thể bổ cứu cho vận mệnh. Hết ghi chú. Hắn bắt chim tước thì tài lắm. Vì vậy, ngày nào tôi cũng mong cho mau đến năm mới. Năm mới đến thì Nhuận Thổ cũng đến mà. Chờ mãi mới hết năm. Một hôm mẹ tôi bảo, thằng Nhuận Thổ đến rồi đấy. Tôi liền chạy ra xem. Hắn đang đứng trong bếp, khuôn mặt tròn chỉnh, nước da bánh mật, đầu đội mũ lông chiên bé tí tẹo, cổ đeo vòng bạc sáng loáng. Đủ biết bố hắn quý hắn như thế nào. Sợ hắn khó nuôi, bố hắn đã nguyện trước thần Phật làm vòng xích xích lại. Hắn thấy ai là bẽn lẽn, chỉ không bẽn lẽn với một mình tôi thôi. Khi vắng người, hắn mới nói chuyện với tôi. Vì thế chưa đầy nửa ngày, chúng tôi đã thân nhau. Không biết bấy giờ chúng tôi nói với nhau những gì, chỉ nhớ rằng Nhuận Thổ thích chí lắm. Hắn bảo lên tỉnh hắn mới được trông thấy những điều hắn chưa bao giờ trông thấy cả. Hôm sau tôi rủ hắn bẫy chim, hắn nói: không được đâu, phải chờ tuyết xuống cho nhiều đã. Làng em toàn đất cát, hễ tuyết xuống là em quét lấy một khoảnh đất trống, dùng một cái que ngắn chống lại một cái nong lớn, rắc ít lúa lép, thấy chim tước xuống ăn. Đứng đằng xa, giật mạnh sợi dây buộc vào cái que, thế là chim bị chụp vào cái nong hết. Thứ nào cũng có, sẻ đồng, chào màu, bột cô, sẻ xanh lưng. Vì thế tôi lại càng chờ ngày tuyết xuống. Nhuận Thổ lại nói: bây giờ trời đang rét lắm, đến mùa hè anh xuống nhà em chơi. Ban ngày chúng mình ra biển nhặt vỏ sò, màu đỏ có, màu xanh có, đủ cả. Có cả sò mặt quỷ, sò tay Phật. Tối đến em và thầy em đi canh dưa thì anh cũng đi. Canh trộm à? Không phải, ở làng em người đi qua đường khát nước hái một quả dưa ăn, không kể là lấy trộm. Canh là canh lợn rừng, nhím, cha. Này nhé, sáng trăng có tiếng sột soạt, cha đang ngốn dưa đấy. Thế là cầm đinh ba khe khẽ tiến lên. Hồi đó và cho cả đến bây giờ nữa, tôi vẫn chưa biết con cha là con gì. Chẳng căn cứ vào đâu, tôi cứ tưởng tượng hình thù nó như con chó con nhưng dữ tợn hơn. Nó không cắn à? Đã có đinh ba rồi. Tiến lên gần, thấy cha là đâm ngay. Giống ấy tinh khôn lắm. Nó quay lại đâm thẳng về phía mình, rồi luồn qua háng mình biến mất. Lông da nó trơn như mỡ. Tôi chưa hề biết trên đời này có những chuyện mới lạ như vậy. Bên bờ có những vỏ sò đủ màu sắc như thế kia, và có được quả dưa hấu ăn cũng phải trải qua bao nhiêu là nguy hiểm. Trước đây tôi chỉ biết quả dưa hấu bán ở hàng hoa quả mà thôi. Ở đất cát chúng em, lúc thủy triều dâng lên, có rất nhiều những con cá nhảy, cứ nhảy lung tung, hai chân như chân nhái. Trời ơi, Nhuận Thổ, hắn biết nhiều chuyện lạ lùng lắm, kể không xiết. Những chuyện đó bạn bè tôi từ trước đến nay không ai biết cả. Chúng nó không biết là vì trong khi Nhuận Thổ sống bên bờ biển thì chúng nó cũng như tôi, chỉ nhìn thấy một mảnh trời vuông trên bốn bức tường cao bao bọc lấy cái sân mà thôi. Nhưng tiếc thay, đã hết tháng giêng, Nhuận Thổ phải về quê hắn. Lòng tôi rộn ràng, tôi khóc to lên. Hắn lẩn trong bếp cũng khóc mà không chịu về. Nhưng rồi bố hắn cũng lôi hắn đi. Sau đó hắn có nhờ bố hắn mang lên cho tôi một bọc vỏ sò và mấy thứ lông chim rất đẹp. Tôi cũng có vài lần gửi cho hắn ít quà. Nhưng từ đấy chúng tôi không hề gặp mặt nhau nữa. Bây giờ mẹ tôi nhắc đến Nhuận Thổ, ký ức tôi bỗng dưng như bừng sáng lên trong chốc lát. Tôi cảm thấy tựa hồ tôi đã tìm ra được quê hương tôi đẹp ở chỗ nào rồi. Tôi trả lời mẹ tôi, thế thì hay quá, anh ta ra sao? Anh ta ấy à? Tình cảnh cũng chẳng ra gì. Mẹ tôi vừa nói vừa nhìn ra phía ngoài. Mấy người kia lại đến, nói mua đồ gỗ nhưng cứ tiện tay mang bừa đi, mẹ phải ra xem sao. Mẹ tôi đứng dậy đi ra, ngoài cửa có tiếng đàn bà đang hỏi chuyện. Tôi gọi cháu Hoàng đến gần, hỏi vớ vẩn, hỏi nó đã biết viết chưa, có thích đi xa không? Chúng ta có đi tàu hỏa không, bác? Có, chúng ta đi tàu hỏa. Thế có đi thuyền không, bác? Có, đi thuyền trước. Bỗng có tiếng ai lạ, the thé nói to lên. Thế này rồi kia à? Râu mọc dài thế này rồi kia à? Tôi giật mình, vội ngẩng đầu lên thì trông thấy một người đàn bà trên dưới 50 tuổi, lưỡng quyền nhô ra, hai tay chống nạnh, không buộc thắt lưng chân đứng chạng ra, giống hệt con compa trong bộ đồ vẽ, có hai chân bé tí. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên. Không nhận ra à? Ngày bé tôi vẫn bế anh đấy. Tôi lại càng ngạc nhiên hơn. May mà lúc đó mẹ tôi bước vào đỡ lời cho. Cháu nó đi xa lâu ngày thành ra quên hết cả. Con nhớ nhé. Rồi ngoảnh về phía tôi nói. Đây là thím Hai Dương ở xế cửa nhà ta đây mà. Thím mở hàng bán đậu phụ. À, nhớ ra rồi. Hồi tôi còn bé, quả có một chị Hai Dương vẫn ngồi trong quán bán đậu phụ xế cửa nhà tôi. Người ta gọi chị là nàng Tây Thi đậu phụ. Nhưng hồi đó, chị xoa phấn, lưỡng quyền không cao như thế này, môi cũng không mỏng như bây giờ. Và chị cứ ngồi suốt buổi, nên tôi cũng chưa hề được nhìn thấy cái dáng điệu compa của chị. Hồi đó người ta nói, sở dĩ hàng đậu phụ bán chạy là vì có chị ta. Song có lẽ vì tôi không cùng lứa tuổi với chị, cũng chưa bao giờ bị chị ta làm cho đắm đuối, cho nên mới quên bẵng đi. Nhưng cái compa kia lấy làm bất bình lắm, tỏ vẻ khinh bỉ, cười kháy tôi như cười kháy một người Pháp không biết đến nã phá luân, một người Mỹ không biết đến hoa thịnh đốn vậy. Ghi chú: nã phá luân tức là Napoleon 1769-1821, vua nước Pháp nổi tiếng một thời. Người Mỹ không biết đến hoa thịnh đốn tức Washington 1732-1799, một trong những người xây dựng nước Cộng hòa Mỹ. Người dịch: hết ghi chú. Rồi nói: quên à? Phải rồi, bây giờ cao sang rồi thì để ý đâu đến bọn chúng tôi nữa. Tôi hoảng hốt đứng dậy nói: đâu có phải như thế, tôi... Thế thì tôi nói anh nghe nhé, anh Tấn này, anh bây giờ sang trọng rồi, còn cần quái gì cái thứ đồ gỗ hư hỏng này nữa. Chuyên trở lại lịch kịch lắm. Cho chúng tôi khuân đi thôi, chúng tôi nhà nghèo dùng được tất. Có gì đâu mà sang trọng, chúng tôi cần phải bán các thứ này đi để... Ai chà, anh bây giờ làm quan rồi mà bảo là không sang trọng. Những ba nàng hầu một lần đi đâu là ngồi kiệu lớn 8 người khiêng, còn bảo là không sang trọng. Hừ, chẳng cái gì giấu nổi chúng tôi đâu. Tôi biết không thể nói làm sao được, đành ngậm miệng đứng trầm ngâm. Ôi chào, thật là càng giàu có càng không dám rời một đồng xu, càng không dám rời một đồng xu lại càng giàu có. Mụ compa tức giận, miệng lẩm bẩm, quay gót thong thả đi ra, tiện tay giật luôn đôi bít tất tay của mẹ tôi dắt vào lưng quần cút thẳng. Sau đó lại có mấy người bà con hàng xóm và mấy người thân thuộc đến thăm. Tôi vừa tiếp khách vừa tìm chút thì giờ rảnh sửa soạn hành lý, như thế mất 3-4 ngày. Một hôm trời rét lắm, quá trưa, tôi vừa ăn cơm xong đang ngồi uống trà, bỗng nghe như tiếng ai ở ngoài đi vào. Ngoảnh ra xem, tôi ngạc nhiên vô cùng, vội vàng đứng dậy ra đón. Người đi vào là Nhuận Thổ. Tuy tôi nhận ra ngay là Nhuận Thổ, nhưng lại không phải là Nhuận Thổ trong ký ức tôi. Anh ta cao gấp 2 trước, khuôn mặt tròn chỉnh, nước da bánh mật trước kia nay đổi thành vàng sạm, lại có thêm những nếp răn sâu hóm. Cặp mắt giống hệt cặp mắt bố anh ngày trước, mi mắt có viền đỏ húp mọng lên. Tôi không lấy làm lạ, ở miền biển gió thổi suốt ngày, đại để ai cũng thế cả. Anh đội một cái mũ lông chiên rách tươm, mặc một chiếc áo bông mỏng dính, người co ro rúm rúm, tay cầm một bọc giấy và một tẩu thuốc lá dài. Bàn tay này cũng không phải là bàn tay tôi còn nhớ, hồng hào, lanh lẹn, mập mạp, cứng rắn, mà vừa thô kịch, vừa nặng nề, lại nứt nẻ như vỏ cây thông. Lúc bấy giờ tôi mừng rỡ vô cùng, nhưng chưa biết nói thế nào cho phải, đành chỉ hỏi. À, anh Nhuận Thổ, anh đã đến đấy à? Thật ra, tôi còn nhớ rất nhiều chuyện để nói tiếp, tưởng chừng có thể tuôn ra như nước chảy. Nào là chim chào mào, nào là cá nhảy, vỏ sò, tra, vân vân. Nhưng không biết hình như có cái gì chẹn lại, chỉ loanh quanh trong đầu óc, không thốt ra thành lời được. Nhuận Thổ đứng dừng lại, nét mặt vừa hớn hở vừa thê lương, môi mấp máy nhưng cũng nói không ra tiếng. Rồi bỗng dưng anh lấy một dáng điệu cung kính, chào rất rành mạch. Bẩm ông, tôi điếng người đi. Thôi đúng rồi, giữa chúng tôi đã có một bức tường khá dày ngăn cách. Thật là bi đát, tôi cũng nói không nên lời. Anh ta ngoảnh đầu lại gọi, Thủy Sinh, con không lạy ông đi kìa. Anh liền kéo đứa bé nấp sau lưng anh ra. Trông nó giống hệt anh 20 năm về trước, chỉ điều vàng vọt, gầy còm hơn một tí, mà cổ không đeo vòng bạc mà thôi. Thưa, đây là cháu thứ năm đấy ạ. Chưa đi đâu bao giờ, cứ thấy ai là lẩn tránh. Mẹ tôi và cháu Hoàng chừng đã nghe thấy tiếng từ trên gác đi xuống. Anh Nhuận Thổ nói, lạy cụ ạ, thưa cụ, con đã nhận được, biết ông có về chơi, thật mừng quá. Mẹ tôi vui vẻ nói, ấy, sao lại khách tình thế? Chẳng phải là trước kia vẫn gọi nhau bằng anh em cơ mà, cứ gọi là anh Tấn như trước kia thôi. Ai chà, cụ thật là, như thế còn ra thể thống nào nữa, hồi đó còn nhỏ dại, chưa hiểu. Anh Nhuận Thổ vừa nói vừa gọi Thủy Sinh lại chào, nhưng thằng bé bẽn lẽn bám sát vào lưng bố. Mẹ tôi nói, cháu Thủy Sinh đấy à, cháu thứ năm phải không nhỉ? Toàn là người lạ, chả trách rụt rè là phải. Hoàng đâu? Dẫn em ra chơi đi. Hoàng nghe nói liền gọi Thủy Sinh. Thủy Sinh nhẹ nhàng khoan khoái cùng Hoàng đi ra. Mẹ tôi bảo Nhuận Thổ ngồi. Anh ngập ngừng một lát rồi cũng ngồi xuống, để cái tẩu thuốc dựa vào mé bàn, đưa cái gói giấy ra nói, ngày đông tháng giá chẳng có gì, đây chỉ là ít đậu xanh của nhà phơi khô, xin ông. Tôi hỏi thăm gia đình anh chỉ lắc đầu, bẩm vất vả lắm, cháu thứ sáu cũng đã giúp được việc, nhưng nhà vẫn không đủ ăn, lại có được sống yên ổn đâu, chỗ nào cũng hỏi tiền, chẳng có luật lệ gì cả, mùa lại mất, trồng được gì là gánh đi bán tất, chỉ đóng thuế chợ là đã cụt vốn rồi, không đem bán thì lại thối mục hết. Anh cứ lắc đầu, những nếp răn khắc sâu trên mặt anh tuyệt nhiên không động đậy, trông anh phảng phất như một pho tượng đá. Có lẽ anh chỉ cảm thấy khổ nhưng không nói ra được hết, ngồi trầm ngâm một lúc rồi cầm lấy dọc tẩu lặng lẽ hút thuốc. Mẹ tôi hỏi chuyện anh, biết nhà anh bận lắm việc, ngày mai phải về, lại chưa ăn cơm trưa, liền bảo anh xuống bếp rang cơm ăn. Anh đi ra, mẹ tôi và tôi đều than thở, buồn cho cảnh nhà anh. Con đông, mùa mất, thuế nặng, lính tráng, trộm cướp, quan lại, thân hào, đầy đọa thân anh, khiến anh trở thành đần độn, mụ mẫm đi. Mẹ tôi bàn với tôi, cái gì không cần trở đi thì cho anh ta hết, cứ để cho tùy ý chọn, lấy cái nào thì lấy. Đến chiều anh chọn xong mấy thứ, một đôi bàn dài, bốn chiếc ghế dựa, một bộ tam sự và một cái cân. Anh lại xin tất cả các đống tro. Ở quê tôi người ta nấu bằng rơm, rạ, tro có thể dùng bón đất cát. chờ khi nào chúng tôi lên đường là đem thuyền đến chở. Đêm đến, chúng tôi cũng có nói vài ba câu chuyện phiếm, toàn là những chuyện chẳng quan trọng gì. Sáng hôm sau, anh đem thủy sinh về. 9 ngày sau, chúng tôi lên đường. Sáng sớm, Nhuận Thổ đã đến rồi. Thủy sinh không đi theo, anh chỉ đem theo một đứa cháu gái 5 tuổi để trông thuyền. Chúng tôi bận rộn suốt ngày, không có thì giờ trò chuyện. Khách hứa cũng nhiều, kẻ đến đưa chân, người đến lấy đồ đạc. Có kẻ vừa đưa chân vừa lấy đồ đạc. Gần tối, chúng tôi xuống thuyền thì tất cả đồ đạc trong ngôi nhà cũ, hư hỏng, to nhỏ, xấu tốt, đều mang đi sạch trơn như quét. Thuyền chúng tôi thẳng tiến. Trong hoàng hôn, những dãy núi xanh hai bên bờ sông đen sẫm lại, nối tiếp nhau chạy lùi về phía sau lái. Tôi và cháu Hoàng ngồi tựa cửa thuyền, cùng nhìn phong cảnh mờ ảo bên ngoài. Bỗng cháu Hoàng hỏi: "Bác này, lúc nào chúng ta lại trở về nhỉ?" "Trở về? Sao cháu chưa đi đã nghĩ đến chuyện trở về?" "Nhưng mà thằng Thủy Sinh nó hẹn cháu đến nhà nó chơi cơ mà." Hoàng Dương to đôi mắt đen nhái nhìn tôi, ngây người suy nghĩ. Tôi và mẹ tôi cũng đều có ý buồn, vì thế mà lại nhắc đến Nhuận Thổ. Mẹ tôi nói: "Cái chị Mai Dương, nàng Tây Thi Đậu Phụ ấy mà, từ khi nhà ta bắt đầu sửa soạn hành lý, chẳng ngày nào là chị ta không đến. Hôm trước, chị ta đứng cạnh đống tro, moi ra hơn 10 chiếc, cả bát lẫn đĩa, bàn tán một hồi rồi nói quyết rằng Nhuận Thổ vùi vào đấy để khi nào xúc cho là mang đi luôn. Chị ta khám phá ra việc đó, tự cho mình là có công, liền lấy ngay cái cầu khí sát, một dụng cụ ở quê tôi người ta dùng nuôi gà, làm bằng một tấm ván, trên có song song, trong đựng thức ăn, gà chỉ việc thò cổ vào mổ, còn chó thì đứng nhìn chịu chết. Rồi chạy biến. Tuy chị ta lùn và chân bé tẹo thế mà chạy cũng nhanh đáo để." Ngôi nhà cũ xa dần, phong cảnh làng cũ cũng mờ dần. Nhưng lòng tôi không chút lưu luyến. Tôi chỉ cảm thấy xung quanh tôi là bốn bức tường vô hình nhưng rất cao, làm cho tôi vô cùng lẻ loi, sầu muộn. Hình ảnh đứa bé oai hùng, cổ đeo vòng bạc, đứng giữa ruộng dưa hấu, tôi vốn nhớ rõ lắm. Nhưng bây giờ bỗng nhiên cũng mờ nhạt đi, khiến tôi lại càng thêm ảo não. Mẹ tôi và cháu Hoàng đã ngủ rồi. Tôi nằm xuống, nghe nước róc rách vỗ vào mạn thuyền, biết là tôi đang đi theo con đường của tôi. Tôi nghĩ bụng: "Tôi và Nhuận Thổ, tuy cách bước đến như thế này, nhưng con cháu chúng tôi vẫn còn thân thiết với nhau. Chẳng phải là cháu Hoàng đang tưởng nhớ đến Thủy Sinh đó ư? Tôi mong ước chúng nó sẽ không giống chúng tôi, không bao giờ phải cách bước nhau cả. Nhưng tôi cũng không muốn chúng nó vì thân thiết với nhau mà phải vất vả, chạy vạy như tôi. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà đần độn như Nhuận Thổ. Cũng không muốn chúng nó phải khốn khổ mà tàn nhẫn như bao nhiêu người khác. Chúng nó cần phải sống một cuộc đời mới, một cuộc đời mà chúng tôi chưa từng được sống." Tôi nghĩ đến những niềm hy vọng, bỗng nhiên hoảng sợ. Khi Nhuận Thổ xin chiếc lư hương và đôi đèn nến, tôi cười thầm, cho rằng anh ta lúc nào cũng không quên sùng bái tượng gỗ. Nhưng bây giờ, điều tôi đang gọi là hy vọng đây, biết đâu không phải là một thứ tượng gỗ tự tay tôi chế tạo ra. Có khác chăng là những điều anh ta mong ước thì gần gũi, còn những điều tôi mong ước thì xa vời đó thôi. Thì trước mắt tôi hiện ra cảnh tượng một cánh đồng cát màu xanh biếc cạnh bờ biển. Trên vòm trời xanh đậm treo lơ lửng một vừng trăng tròn vàng thắm. Tôi nghĩ bụng, đã gọi là hy vọng thì không thể nói đâu là thực, đâu là hư. Cũng giống như những con đường trên mặt đất Kỳ thực, trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Tháng Giêng năm 1921.